Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta tiếp tục nghiên cứu học và tham thiền theo cái chương trình gọi là hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2008, kỳ thứ 39. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu tham thiền, quán chiếu, học về cái đề tài tiếng chuông chùa. Lấy cái đề tài tiếng chuông chùa làm cái đối tượng để tham, để quán. Bữa trước thì chúng ta coi như là nghiên cứu được nửa bài thi đấy rồi. Chuông chùa văng vẳng cánh đồi đông, đồng vọng trong tôi chữ sắc không. Bát Nhã Huyền Tông, trui luyện chí, thiền cơ tĩnh lự khắc ghi lòng. Đây là chính cái câu, thí dụ như là cái câu Bát Nhã Huyền Tông, trui luyện chí. Thế rồi mình phải tham đấy, mình phải lấy cái câu Bát Nhã Huyền Tông. Thế nào là Bát Nhã Huyền Tông? Giờ mình đã nghe, đã học được cái gì ở trong cái câu đó? Mình phải tham cứu. Thì như tất cả Phật tử hữu duyên thì coi như các vị đều có học câu đó hết. Bởi vì Phật tử ít nhất cũng có một vài lần dự nghe những cái bài tụng kinh ở trong các chùa. Thì chùa nào tụng kinh rồi, tụng rồi cái bài kinh đó, như là kinh Di Đà, hay là kinh Pháp Hoa, hay là kinh Địa Tạng, hay kinh Vu Lan, kinh nào tụng rồi cuối cùng thì cũng có cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thì cái bài đó để dạy về cái giáo lý Bát Nhã Huyền Tông đấy. Cái tông chỉ của cái bài đó là dạy cho Phật tử tu về Bát Nhã Huyền Tông. Phải quán chiếu, phải tư duy, phải thấy cho được cái tánh duyên sanh của vạn pháp. Vì vậy mà vạn pháp là duyên sanh. Mà duyên sanh đó thì là nó như huyễn. Và đó là huyễn tôn, tức là cái tôn chỉ dạy cho mọi người đệ tử Phật tu tập. Phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định, phải thấy cho được cái tính chất duyên sanh như huyễn của vạn pháp. Nên là Bát Nhã Huyền Tông thường trui luyện là vậy. Trui luyện cũng tức là tôi luyện, chứ tôi thì miền Bắc hay nói tôi, còn miền Nam gọi là trui. Thợ rèn có cái nước trui, rèn rồi mà không có học cái nước trui là thí dụ như cái phản phát cỏ phát dài ba cái là lục nhất. Thì chặt cây chặt dài ba nhát là nó déo bậy ra hết trơn, nó déo, nó mềm xèo, nó déo hết, nó đứt hết, thành ra phải trui. Như bắt gọi là tôi, mình lấy cái bát nhã không tôn, cũng gọi là huyễn tôn đó, mình trui luyện cái ý chí của mình. Rồi phải lấy cơ thiền, thiền cơ hảo đảng, tợ nguyệt lâm thủy diện, bát khai thủy diện, nguyệt hoàng thâm. Mình tu thiền đó thì gọi là cái phương pháp tu thiền nó mênh mông, nó bản lãng, nó bát ngát. Mà ai tu gần thì thấy nó gần, mà ai tu sâu thì thấy nó sâu, ai tu cạn thì thấy nó cạn. Nhìn nó giống như là mặt trăng in ở trên mặt nước, mình lại chụp cái mặt trăng đó để bóc, để bắt nó, để hớt nó thì nó càng sâu. Thậm chí là mò tới đáy biển, tới đáy sông cũng không tìm nó được. Nhưng mà khi nhìn thấy nó thì giống như nó ở trên mặt nước vậy. Gọi là thiền cơ hảo đảng, tợ nguyệt lâm thủy diệt. Vì vậy mà mình tu thiền thì bắt đầu mình tu sơ thiền. Sơ thiền gọi là ly. Do mình ly mà nó sanh ra cái hỷ lạc. Rồi tu sâu hơn chút là tu nhị thiền, gọi là tu định. Định mà nó sanh ra hỷ lạc. Rồi cao hơn là tu tam thiền, kêu bằng ly cái hỷ lạc đó, nó được cái diệu lạc. Rồi tu tới tứ thiền thì tu xả, chỉ còn có một niệm thanh tịnh thôi. Thì cái tu mà tứ thiền như vậy đó là cái thiền đó để mà loại bỏ cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Muốn loại bỏ kiến hoặc tư hoặc thì phải tập tu cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà sơ thiền cái bắt đầu là ly. Vì thế mà xin nhắc cho Phật tử là chúng ta phải tập. Công việc đầu tiên trên bước đường tu tập thì chúng ta phải tập ly cái đã. Ly tức là mình phải xa lìa. Xa lìa nhiều thứ, lấy cái đối tượng của tứ độ thường. Mình làm cái đối tượng để ly. Tứ độ tượng đó là bốn cái vách thành mà trong kinh Phật gọi đó là thiết vi. Thiết vi u ám tất tất diêu văn, cái bài kể chuông rồi tôi sẽ nói hướng dẫn các vị học về cái bài kể chuông để nói lên bốn cái bức thành gọi là thiết vi u ám. Thành ra mình phải ly bốn cái bức thành đó. Mà trong nhà Nho ta gọi đó là bốn cái bức thành đó, là cái thành thiết vi đó. Nhà Nho ta gọi đó là tử sắc tài khí tứ độ tường. Thì nó là tử liệu sạch vũ trụ. Hồi xưa mất nước là do lập ra cái tử kỳ làm nhục lâm để mà ăn mà nhậu mà hưởng thụ. Thành ra cái rượu đó là một bức tường. Đây là bên nam giới thì bị cái bức tường nó cũng nặng dữ á. Bên nữ thì cái bức tường đó nó không tác động mạnh, chứ bên nam thì mạnh lắm. Rồi là tử. Rồi cái bức tường thứ hai là sắc. Sắc là sắc dục. Là dâm vọng. Thì cái bức tượng thứ hai này nó cũng lôi kéo mạnh dữ lắm. Trong các thứ ái dục không có cái ái dục nào là mạnh hơn là sắc. Sắc và dục nó mạnh, không có cái gì ngoài nó, không có cái gì hơn nó được. Nếu có một cái gì được như vậy nữa đó, một cái mà có sức mạnh như vậy nữa thì phổ thiên chi nhân vô năng vi đạo giả hỷ. Trời và người không ai tu hành, không ai làm đạo gì được hết. Thành sắc chi dục kỳ đại vô ngoại, lại hữu nhất hỷ, nhật hữu nhị đồng, phổ thiên chi nhân vô năng vi đạo giả hỷ. Kinh Tứ Thập Nhị Chương Ma Đằng là Trúc Pháp Lan dịch. Ma Đằng Phúc Trúc Trúc Pháp Lan là hai cái ông mà từ Ấn Độ sang Trung Quốc đầu tiên được ở trong cái dinh thự công thự của chính phủ. Cho nên từ đó gọi là cái chùa đó. Chùa là cái chỗ để cho, là cái chỗ công thự. Nhưng mà vì hai ngày đó tới ở đó được tiếp đãi ở đó, gọi là nhà khách, thành cái nhà khách để cho hai vị tăng ở. Quen gọi chùa là cái chỗ tăng ở, thì thật là chùa là đấy, là cái chỗ tiếp khách, chỗ công thự của nhà nước. Thành ra ông đó, hai vị đó dịch cái bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương đầu tiên đó. Sắc chi duy dục kỳ đại vô ngoại. Thành ra tửu sắc là tài, tài là sự nghiệp, là tiền tài. Thì khí tức là danh vọng, quyền hành thế lực. Tửu sắc tài khí là tứ đô tường, nó là bốn cái tường đó, nó bao dây lại. Nó khép kín lại, nó thành ra một cái gọi là thiết vi. Thiết vi là một cái vòng đai sắt để nó nhốt con người. Nhốt con người không phá nổi, bởi vì đai sắt nó giống như là tường mà tường đúc mình để làm cái ngục, mà bằng tường đúc thì ai mà phá cho nổi. Thành ra mình phải phải tập ly đi, phải ly tử, ly sắc, ly tài, ly khí, hay là nói cách khác là phải ly tài, ly sắc, ly danh, ly thực, ly thùy, ly ngũ dục lạc. Công việc đầu tiên là phải tập ly cái đó. Từ cái ly đó mình nó sinh ra cái hỷ lạc, gọi là ly sinh hỷ lạc địa. Thành ra Bát Nhã Nguyễn Tông thường để giả mà thiền cơ tỉnh lự khắc ghi lòng. Hỏi tu thiền là vậy đó. Hai cái câu đó là, ở đây gọi là cập trạng đó ha. Cập trạng đó là quan trọng lắm đó. Cái chánh yếu là phải thấy được cái tánh của giảng pháp là không có thực tánh. Nó chỉ là pháp duyên sanh, vì vậy nó không có thật. Nó như huyễn, như mộng. Như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lọ, như điện, vân vân. Thì đó là cái đầu tiên mà để ý trên bước đường tu tập. Cái thứ hai là phải tập Phật, phải cơ thiền. Thiền cơ tĩnh lự khắc di lòng, phải tu tập tĩnh lự. Tĩnh lự tức là tu thiền đó. Chứ thiền định đó, người ta dịch là tĩnh lự. Thế thì cái đó bữa trước là tôi nói khá rõ rồi. Bây giờ ta học tới cập luận này. Thôi đường thì nó có cặp trạng rồi tới cặp luận. Cặp luận là nghiệp duyên bèo hợp, nhân sinh như thế. Bây giờ trước hết là nói về nghiệp duyên bèo hợp, nhân sinh như thế. Về con người, về nhân sinh đó mà. Thì nó là cái sự hòa hợp của nghiệp duyên. Do nghiệp duyên mà nó hòa hợp, đồng thanh thì tương ứng, mà đồng khí thì tương cầu, đồng chủng thì tương phù, dị chủng thì tương xích. Thì như tôi đã giới thiệu bữa trước, cái con người của mình á, nhân sanh tiểu vũ trụ này nó là cái nghiệp duyên hòa hợp. Chứ mình cái tánh và cái chất của nó là do sắc quẩn, cũng gọi là sắc ấm ha. Do sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, năm cái tánh và chất. Nhớ rằng là khi nào mà cái gì mà nó có cái cầm lắm rờ mó được, thuộc về thành phần vật chất thì mình gọi là chất. Còn cái mà không cầm lắm rờ mó được, nó không phải là vật chất thì gọi nó là tánh. Thế thì ở trong cái thân ngũ ấm của mình nó có hai thành phần. Một thành phần là tánh, là ví dụ như thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Bốn cái món đó thuộc về tánh. Cái tánh của thọ ấm, cái tánh của tưởng ấm, cái tánh của hành ấm, cái tánh của thức ấm. Chứ bốn cái nó không ai cầm nắm rờ mó, không ai chiết xuất gì ra được hết á. Bởi vì nó thuộc về cái lĩnh vực của tâm. Cái này chúng ta học rồi. Mà tâm thì chỉ biết nó qua ba cái nghĩa. gọi là hữu tác dụng. Hữu tác dụng, nó, tâm là, nó gọi là hữu tác dụng pháp. Dựa trên cái tác dụng của nó mà biết rằng con nó hiện thọ dụng pháp. Dựa trên cái một cái con người vật chất mà nếu không có cái tâm để cho con người thọ dụng á, thì là con người đó không là con người nữa. Con người mà không có cái hiểu biết thì nó là đầu, nó là thực vật và khoáng vật chứ nó không phải là con người. Mà con người mà có cái biết, thành ra là cái đó gọi là hiện thọ dụng pháp. Và có cái biết thì nó lại biết phân biệt rất là khôn ngoan, chứ nó không phải là biết cỡ như con chó, như con bò, con trâu. Vì vậy nó kêu bằng hiện sở tri, hiện sở tri pháp. Thì dựa vào ba nghĩa đó mà biết rằng con người có tâm. Thì cái bên cái thành phần về tâm đó thì gọi nó là tâm, cho nó không phải là chất. Chỉ có cái sắc quẩn thì nó thuộc về chất. Cho nên trong con người nó có tánh, vừa có tánh mà vừa có chất. Tâm thì có tánh mà không có chất. Còn về phần sắc quẩn thì có chất mà không phải tánh. Chỗ đó là cái chỗ tham thiền đấy. Cho nên thường thường mình dùng chữ tánh chất, nhưng mà mình không có tham thiền là mình không biết cái tánh là cái gì, chất là cái gì đó cơ. Do vậy cho nên là ngũ quẩn ra không mà không biết ngũ quẩn là cái gì. Nó ngũ quẩn ra không, ngũ ấm vô ngã mà không biết ngũ ấm là cái gì, trong đó nó có cái gì tập. Nên tôi hy vọng rằng Phật tử học kỹ hơn một chút về cái loạt bài mà tôi hướng dẫn, tôi học từ xa, tôi nhắc nhở các vị về tham thiền đó, tức là để học kỹ hơn. Phải tham thiền mới được, chứ không tham thiền là học nó càng ẻo. Học càng ẻo rồi để suốt cuộc đời mình mà chỉ tụng kinh không á, thì chỉ là làm cho Phật bị quả báo thôi, chứ không có được cái gì hết. Nói thẳng ra là vậy đó. Nói thì nó bích lòng ha, nghe nó bích lòng ai đó. Chứ tụng kinh không, nó rồi kêu ông Phật, mời ông Phật lại, cái rồi đốt nhang lên nghi gút như vậy, rồi để ông ngồi đó vậy, rồi mình tụng từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều, thì thử hỏi cái thân già của Đức Phật vậy sao chịu nổi. Thành ra là gọi là Phật bị quả báo. Chứ Phật mà đâu có bị quả báo nữa được. Vậy mà đệ tử Phật làm cho Phật bị quả báo. Giác ngộ ai bì Đức Thích Ca, đời tôn giáo chủ cõi Ta Bà, kinh truyền độ thế hơn 300 hội mà phải ngồi nghe tụng pháp hoa, tụng suốt buổi, tụng suốt ngày. Thành ra coi như là Phật bị quả báo nặng nề vậy đó. Ai mà ngồi vậy chịu nổi, mà khói nhang nghi ngút như vậy, mà cái thân tuổi già vậy mà phải ngồi một hơi mấy tiếng đồng hồ một hơi vậy đó, mà nghe cái mà mình nói hồi trước, hồi mình còn nói nổi thì mình nói cho chúng đệ tử nó nghe, mà bây giờ nó bắt mình phải ngồi chịu trận nghe nó đọc lại là nghĩa làm sao. Cho nên là phải để ý cái đó, là phải tham thiền mới thấy được cái đó. Không có tham thiền là không biết. Mình có thể làm chuyện tội lỗi mà mình không biết. Bắt Phật nghe những cái mà không muốn nghe. Cỡ như tôi vậy đây nè, tôi không phải là bằng sánh Như Lai được. Mà tôi giảng các vị nghe rồi, các vị lại nói tôi cho tôi nghe cái chuyện đó rồi, tôi có chịu nổi không? Tôi chịu không nổi, tôi xin lỗi rồi, tôi cáo từ. Xin lỗi cái đó, cáo từ, không nghe nữa. Thế thì là cái vấn đề là làm tham thiền đó, mình mới thấy nè, thấy chúng sinh này là nghiệp duyên bèo hợp nha. Cái thân ngủ ấm của mình này là nghiệp duyên bèo hợp. Người ta mượn cái cánh bèo, mượn cái ao bèo mình tới ví cho cái nghiệp duyên. một cái ao bèo mà thứ nhất là cái bèo cám ha, bèo nó có hai thứ bèo đã để mình thấy, có cái thứ gọi là phù bình là cái bèo cái cánh nó to, cái bèo đó cũng là một vị thuốc á, bèo cái cánh nó to này, nó nổi trên mặt nước đẹp lắm. Nó thường thường nổi từng về hoặc là nó nổi trên mặt nước trôi dưới sông đó. Nguyễn Du nói rằng cánh bèo bao quãng nước xa, lên đên đâu nữa cũng là lên đên. Đó là cái loại bèo cánh to. Còn có cái loại bèo cánh nhỏ, người ta gọi là bèo cám. Cái bèo cám nó mà nó phủ lên cái mặt nước, cái hồ rồi đó, thì nó về đặt, nó làm cho không có ánh sáng soi xuống dưới nước được. Nếu có trăng đi nữa, 1000 mặt trăng đi nữa cũng không có thấy cái mặt trăng nào ở dưới hồ được hết đó. Bởi vì cái lỗ bèo cám, hai thứ bèo cám, một thứ bèo cám thì nó bằng trưng cái lỗ tai chuột vậy đó, gọi là bèo tai chuột. Nó cũng đặt người trên mặt nước. Rồi còn một thứ cám nữa là nó nhỏ như là nửa hột gạo vậy đó. Bằng nửa hột gạo vậy đó. Nó xanh trên mặt nước hết. Thế vì cái bèo đó, nếu mà mình ném một cục đất hay cục đá hay một cái dừa khô, cái dừa sống ở trên cây nó rụng xuống cái này, nó giạt ra. Nó giạt ra rồi cái là nó hiếp trở lại liền. Rồi nếu mà ném một cục đất nữa thì nó giạt ra. Nó giạt ra rồi nó hiếp lại. Cho nên là trong kinh điển ta ví cái thành phần của con người mình là như là bèo. Tôi đọc cái câu này là nghiệp duyên bình hợp, niên niên bạch phát thôi, đối diện tức không, ninh bả thiều quan phó lưu thị. Ra nói rằng là cái thân ngũ ấm của mình á, là do nghiệp duyên nó tan rồi nó hợp rồi nó tan, nó giống như bèo vậy, giống như cái ao bèo vậy. Thành cái thân quán của mình đó sanh để rồi diệt, diệt rồi để sanh trở lại, sanh trở lại rồi diệt trở lại sanh. Nó giống như cái ao bèo vậy, hãy chọi một cục đất hay cục đá thì nó giạt ra rồi nó hiếp lại rồi thì chọi nữa thì nó giạt ra. Chứ không bao giờ nó không hiếp lại. Cho cái đung mà nó dạt ra rồi nó hiếp lại. Cho nên người ta ví nó là nghiệp duyên bình hợp. Cái thân này là nghiệp duyên. Nó hợp rồi nó tan rồi nó hợp. Nó diệt rồi nó sanh rồi nó diệt như cái ao bèo vậy. Như mặt nước của ao bèo vậy. Nghiêng nghiêng bạch phát thôi. Mỗi năm vậy là cái biểu hiện trên đầu đó là tóc bạc. Mà tóc bạc cho bạc thêm ra, có nghĩa là nó thôi thúc, nó đẩy đưa mình đi tới cái chỗ già, chỗ bệnh, chỗ chết. Mà nó đi tới chỗ già, chỗ chết rồi là đối diện tức không. Tới già rồi là mình không còn được cái gì hết. Đây phải quán chiếu gì vậy đó. Sách Tịnh Thế rồi nói là Nam Lai Bắc Giảng Tẩu Tây Đông Kháng Đắc Phù Sanh Tổng Thị Không. Thiên giả không, địa giả sao không, nhân sanh yếu yếu tại kỳ trung, thê giả không, tử giả không, quỳnh tuyền lộ thưởng bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung. Nghĩa là ý nói rằng là suy cho cùng, nhìn cho kỹ bốn phía đông tây nam bắc, dần cho kỹ, nhìn cho rộng, thậm chí là đi tìm nữa bốn phía như vậy. Các đất cuộc sinh động thì không, đi quan sát, đi tìm tòi cho cùng hết, rốt cuộc rồi không có gì hết. Tẩu tại đồng các đất phù sinh động thì không, đi tìm hết cả vũ trụ, cả bốn phía, kể cả trên dưới. Nếu mà nói theo đạo Phật thì kể cả phương hạ phương, tìm rồi cuối cùng rồi cuộc đời mình mấy mươi năm không có gì hết. Rồi thì tìm thiên giả không, địa cũng giả không, gọi là trời, trời cũng chẳng có là cái gì, gọi là đất, đất cũng chẳng có cái gì để cho mình đem theo, để cho mình nương tựa, để cho mình bám víu được hết. Rồi cuối cùng là mình cũng chết thôi. Nhân sinh yếu yếu tại kỳ trung ấy, mình sinh ra là cái giống như là chẳng khác nào là chỉ diễu diễu, nhân sinh diễu diễu tại kỳ trung nó giống như là Nguyễn Du mà tả cái hình của Đạm Thiên ấy, sen vàng lãng đãng như gần như xa. Cái dáng mà của Đạm Thiên đó thì nhìn thấy như có thật mà không thật, không thật mà vẫn thấy có, nó sen vàng lãng đãng như gần như xa. Thúy Kiều nằm mộng thấy cái hình ảnh của Đạm Thiên vậy đó. Thành ra là cái câu đó là nhân sinh diễu diễu tại kỳ trung. Con người sống trong cõi đời này nó giống như là cái cảnh mà Đạm Thiên trong hình tượng mơ màng của nàng Kiều thấy. Thê giả không, tử giả không, chồng cũng không, con cũng không, vợ cũng không, con cũng không. Quỳnh tiền lộ thượng bất xương phùng, khi mình chết rồi là có một mình thu thủi mà đi thôi. Không có dẫn ai theo được hết trận, không có nhờ người nào giúp đỡ. Kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung. Vàng bao nhiêu ngàn lượng cũng không đem theo được, bạc bao nhiêu ngàn nén cũng không đem theo được, đô la mấy tỷ cũng không đem theo được. Tử hậu hà tàn tại thủ trung, trước khi mà gọi là chết rồi đó mà, tâm mà nó lìa khỏi thân rồi đó, thì không còn cái gì đem theo được hết. Đấy, đó là cái trong tỉnh thế người ta mô tả cái kiếp sống của một con người vậy đó, của một con người ngủ ấm là vậy đó, nó hợp tan, hợp rồi tan, giống như bèo, gọi là kiếp duyên bình hợp. Tôi đọc câu đó tôi thấy tôi thấm thía, các vị mà không có học chữ Hán ấy, thì nghe câu đó nó hay, chứ tôi đọc câu đó là tôi thích gì lắm, để nhắc nhở mình. Nghiệp duyên bình hợp, niên niên bạch phát thôi. Mỗi năm thì tóc mình nó bạc, mà nó bạc đó có nghĩa là nó xô, nó đẩy mình đi tới cái chỗ già bệnh chết. Đối diện tức không, cuối cùng là không còn gì hết. Nên bả Thiều Quan Phó Lưu Thủy, cho nên là trong cái lúc mà mình còn sống đây, mình đừng để cho cái bóng câu nó qua cửa sổ nhanh chớp mà không còn lưu lại cái gì. Đừng để cho cái bóng Thiều Quan nó trôi theo mặt nước, nó trôi đi ngày qua tháng lại mà mình không có cái gì để mình đem theo. Mà theo đạo Phật thì cái mà mình đem theo được là di hữu nghiệp tùy thân, chỉ có cái nghiệp thôi, cái nghiệp thiện của mình đem theo được, mình nhờ cái nghiệp thiện. Còn nếu mình tạo nghiệp ác thì nó làm cho mình khổ ngay hiện tại và cả tương lai, nó cũng đem theo cái nghiệp ác đó. Nhưng mà cái nghiệp đem theo đó là tôi nhắc một lần nữa cho các Phật tử biết đó, cái nghiệp đó nó không có, mình không thấy nó, nhưng mà nó không có mất đó. Mình tạo cái nghiệp thiện nó không có mất, đời này đời khác vẫn đem cái nghiệp thiện, nó vẫn theo mình mà không bao giờ nó rời mình. Ngược lại mình tạo nghiệp ác thì hiện giờ mình không cầm nắm rời bỏ nó được, nhưng mà nó đem theo được đó. Có đem theo từ đời này qua đời khác được. Tôi đã từng ví dụ như cái bữa tôi rồi tôi nói đó, nó giống như là mình học vậy mà. Mình học là những cái ông thầy giáo, là ông đó là ông thạc sĩ, ông tiến sĩ, ông dạy mình. Mình học mình nghe tiếp thu hết rồi về cái là mình ngủ. Rồi về ngủ, tối ngủ là mình đâu có nắm gì của ông đâu. Mà hồi mình nghe mình cũng không có nắm cái gì của ông hết cả. Vậy mà về là tối rồi ngủ. Rồi mình đi chơi, đi có khi đi du lịch cả nước này nước kia cả 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng. Mà mình về rồi đó là cái học của mình nó vẫn còn nguyên đó. Cái học đó mình đem ra mình làm giám đốc, mình làm tổng giám đốc, rồi mình bầu chế ra thuốc men nếu mình học thuốc. Mình bầu chế ra máy móc nếu mình học máy móc. Mình bầu chế ra cái phần mềm của vi tính nếu mình học về vi tính. Thì cái mà thầy giáo họ dạy mình đó, mình nắm tất cầm nắm rõ mó được, nhưng mà cái đó nó đem theo. Một đêm thì mỗi một tháng mình ngủ 30 đêm, thế là mình bỏ hết ráo rồi chứ gì. Vậy mà không có mất, vẫn đem theo đó. Thế thì cái nghiệp nó cũng giống như vậy. Mình tạo cái nghiệp thiện, cái đó nó theo mình. Mình không có quên, nó không có mất. Mình tạo nghiệp ác, nó cũng theo mình. Nó cũng không có mất. Giống như mình học vậy. Mình học cái môn thuốc, thì mình không có quên môn thuốc, vẫn nhớ môn thuốc. Kể cả 7-80 năm nó vẫn còn nhớ mà. Rồi học cái môn khoa học kỹ thuật nào đó cũng vậy. Đó thì cái cấp nghiệp nó tùy thân là vậy đó. Cho nên là nghiệp duyên bình hợp, nghiêng nghiêng bạch phát thôi. Đối diện tức không ninh bả thiều quan phó lưu thủy. Đối diện không có gì, không có gì, nhưng mà mình còn cái nghiệp đó nha. Nghiệp thiện đem theo được, nghiệp ác nó dẫn theo mình. Nó hòa tan trong vũ trụ rồi đó. Sau đó nó nghiệp duyên mà nó hợp lại đó. Sinh rồi tử, tử rồi sinh. Thì cái chất và cái liệu đó ha, cái tính và cái chất đó nó tan ra trong lúc mình chết. Thì cái đó, tính và chất nó tan ra, thân và tâm nó tan, đâu nó trả về đó, sắc nó trả về cho sắc, cái gì thuộc về vật chất nó trả về, các bụi nó trả về cho các bụi. Còn thọ tưởng hành thức á, thì cái nào của tâm nó trả về cho tâm, đâu trả về đó. Đó là lúc nó tan. Rồi á thì nó đầy đủ nhân duyên của nó hợp lại. Nó hợp lại thì mình có một cái thân khác. Mà cái thân khác đó, như tôi đã từng nói từ bữa trước là giống như là kỳ này nè, mà mình đã lọc đường, mình đã lọc bột, mình đã làm thiết sạch, thì cái bánh lần này ngon hơn cái bánh lần trước. Cái bánh lần trước mình nấu chè mà mình không có lọc đường. Rồi bột của mình sai, mình không có lựa xả cát cho kỹ. Thế cho nên cái bánh ăn cái là rạo rạo và đường thì đường mình không có lọc. Cho nên ăn nó không ngon. Thậm chí là làm rồi ăn không được. Tệ quá ăn không được. Có cái gì ăn được nhưng mà đều ráng ăn chứ không có ra gì hết. Đói quá ăn chứ không ngon lành. Bây giờ mình lọc, mà lọc đường, lọc bột và chất liệu mình làm nghĩa là tinh vi thì nó sẽ thành cái bánh ngon hơn. Thì cái nghiệp duyên bình hợp, nghiêng nghiêng mạch phát thôi của chúng ta, cái thân của chúng ta, thân ngũ ấm của chúng ta nó cũng như vậy. Chúng ta phải gạn lọc, bỏ cái tâm độc. Phải gạn lọc bỏ cái tâm độc. Gạn lọc bỏ cái ngũ cái. Gạn lọc bỏ cái thập triền, thập sử. Nói chung lại là những cái đó nằm ở trong cái từ vô minh phiền não. Thập triền, thập sử, ngũ cái, tam độc, tứ đảo. Những cái đó người đệ tử Phật học rồi tham thiền để loại bỏ cái đó ra. Để thấy cái tính chất xấu, xấu xa, nặng nề, đau khổ, loại bỏ ra. Rồi cái công dụng của tham thiền là vậy đó. Chứ mình không có tham thiền thì mình không thấy cái tánh xấu, cái tánh ác, cái tánh nhơ bẩn của nó. Cho nên cái tham thiền là cần thiết lắm. Nên cái thân này gọi là nghiệp duyên bình hợp. Chúng sinh tất cả đều là vậy á. Những cái loài động vật cao cấp là con người đó, đều là cái thân nghiệp duyên. Nghiệp duyên hòa hợp lại. Mà nó chỉ như là bèo vậy. Hợp được tan là hợp. Tất cả loài động vật hữu tình, mà động vật cao cấp nhất là con người, đều là vậy hết. Đó. Rồi cái câu kế đó là quốc thổ cờ chia vũ trụ đồng. Nhân sinh thì ai cũng như thế. Ai cũng nghiệp nhân bèo hợp. Ai cũng sinh rồi cũng già, rồi cũng bệnh, rồi cũng chết. Mà chết rồi thì lúc đó tất cả đều là không, giảm pháp giai không. Còn vũ trụ hả? Vũ trụ là tôi xin nhắc nha, nhân thân ngũ ấm cũng là tiểu vũ trụ. Còn mà cái vũ trụ bao la bên ngoài đó là đại vũ trụ, chứ nó cũng là thành phần của nó là sắc, thọ, rồi tưởng, rồi hành, rồi thức. Đó là đại vũ trụ đó. Còn nhân thân của mình là tiểu vũ trụ. Cũng như giống như y học ta nói là nhân thân là tiểu thiên địa. Còn trời đất ở bên ngoài, vũ trụ bao la và trời đất bên ngoài thì gọi là đại thiên địa. Nhân thân là tiểu thiên địa. Còn mình nói cách khác là nhân thân mình là tiểu vũ trụ, kết hợp bởi sắc thọ tưởng hành thức. Còn bên ngoài cũng đại vũ trụ, nó cũng có sắc thọ tưởng hành thức. Nói như thế thì có người người ta hỏi hả, nhưng mà hỏi thì trả lời cái này là cũng trả lời nó nhiều chuyện mà nó dài lắm, chứ trả lời được hết rồi, không có cái gì trả lời được. Đạo Phật thì có dạy đủ cách để cho mình nhận thức, mình phân biệt rồi mình nhận thức. Người ta hỏi vậy thì sức quẩn bình thường là nó ở đâu? Sắc quẩn thì ví dụ như núi sông đất liền trời tranh mây nước cỏ cây hoa lá, tức là những cái có chất, có chất liệu, gọi đó là vật chất, thì thấy được rồi. Rồi người ta hỏi gì chứ còn nếu như thọ tưởng hành thức thì nó ở đâu? Thì nó ở trong trong vũ trụ đó, ở trong không gian vô tận đó, nó ở trong không gian vô tận. Còn cái nào mà cái có thuộc về bên cái có đó, bên vật chất đó, thì nó thuộc về là sắc. Còn cái nào mà không có đó, ví dụ như thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, cái mà không có đó thì nó cũng ở trong cái không gian vô tận. Thì các vị muốn hỏi tôi vậy chứ nó ở gì, nó sao mình không thấy hả? Sao thấy, sao được mà thấy? Tôi trả lời các vị rằng là sao thấy ta được. Nhưng mà không phải vì không thấy mà nó không có. Tôi thí dụ ánh sáng mặt trời, các vị có thấy được nó màu gì không? À, nhưng mà nếu mà cái tạ nguyên, tôi đã nói rồi, cái tạ nguyên mà gọi là cái đông hồng, nó cái màu đỏ thiệt đỏ đó. Mà nếu cái vị mà trồng nó ở trong cái nhà mát á, cái chỗ thiệt là mát, thiệt là râm mát, nó vẫn sống nhưng mà nó không có màu đỏ. Thì các vị thí nghiệm biết. À, thậm chí ví dụ như cái cây giá mà các vị làm mình rớt đậu xanh ra trong cái nhà ha, tôi nói đây là nhà nền đất của dân Việt Nam mình, cái lúc mà ở quê mà nhà nghèo mà làm đổ cây giá trong ở dưới sàn rồi nó mọc cái cây giá lên, cây giá lên nó mọc, mà cây giá nó không có đứng được, nó lên nhưng mà cây giá, cây đậu xanh nó lên đó mà, nhưng mà nó gần như sợi dây vậy đó, mà nó không có màu xanh, cái màu nó yếu ớt, xanh mà nó không xanh, nhưng mà nó đứng không được. Vậy thì trong ánh sáng mặt trời có cái chất cứng không? Vậy mà không có ánh sáng mặt trời là cái cây giá nó mọc lên nó không cứng. Trong ánh sáng mặt trời các vị thấy có màu xanh không? Vậy mà không có ánh sáng mặt trời là cái lá cây nó không có màu xanh, cây đỏ không có màu đỏ, cây xanh không có màu xanh. Cây mà cần cứng để đứng lên thì không có sức cứng để đứng. À, đó là tôi nói về màu sắc. À, mà trời trong ánh sáng mặt trời không có màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu nâu gì. Vậy mà nếu mà các vị trồng thứ cây có các thứ lá đó mà không có ánh sáng mặt trời là nó không sinh ra màu xanh, màu đỏ, màu nâu, màu vàng đúng cho các vị. Như vậy thì ánh sáng mặt trời không màu gì hết mà có tất cả màu. Ánh sáng mặt trời không phải là vật cứng, mà không có ánh sáng mặt trời thì thảo mộc không cứng. Mà đại để nói như thế. Thế thì là nếu mà ở trong cái không gian vô tận này mà không có cái thức của con người hả, thì cái loài động vật sinh ra không có thức, không có cái hiểu biết. Mà tại vì ở trong cái không gian vô tận đó nó có cái tánh hiểu biết, gọi trong đạo Phật gọi đó là thức uẩn, nó có cái tánh đó. Cho nên khi có một động vật sinh ra thì cái thức uẩn nó tác, nó tác dụng vào. Do vậy mà nó làm cho con người thì có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Và cái tổng quát của con người, mạng sống của con người đó là a lại gia thức. Nó cũng có ở trong cái không gian vô tận. Và không gian vô tận thì đã có không gian thì có thời gian. Cho nên có không gian vô tận thì có thời gian vô cùng. Không gian hợp với thời gian thành ra cái gọi là vũ trụ. Như vậy, do vậy mà Kinh Lăng Nghiêm về vật chất á, thì ta gọi là sắc, tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh mãn nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tuân nghiệp phát hiện. Sắc là chân không, là không có gì hết. Mà trong cái không có gì hết á, cái chân không đó lại làm nó sinh ra sắc. Thành nó sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, sắc là tính của nó, là không có gì hết. Mà không có gì hết đó lại là duyên sinh ra sắc. Bởi vì cái tánh của sắc đó nó thanh tịnh bản nhiên, nó có mà không có, từ không có mà sinh ra có, gọi là thanh tịnh bản nhiên. Châu biến pháp giới, ở trong vũ trụ bao la này, trong không gian vô tận, thời gian vô cùng này, không có lúc nào là không có, không có chỗ nào là không có, gọi là châu biến pháp giới. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện, nó đáp ứng theo cái yêu cầu của chúng sanh, mà nó duyên khởi nên hình thành. Cái đó thì nói là, nó rõ, nó dài lắm, nó nhiều lắm. Đó là tôi nói về mặt vật chất. Còn về mặt tinh thần là tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện. Nói cái đó nó cũng y như là mình nói cái câu của sắc quẩn vậy. Giác là chân không, không là chân giác. Cái tánh giác của nó thanh tịnh bản nhiên, nó khắp trùm cả pháp giới, mà lúc nào có động vật thì nó tác động vào, còn không có động vật thì nó vẫn trùm khắp pháp giới, mà nó không quậy phá gì ai hết, cho nên gọi là thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới. Thì chúng sinh tâm ứng sở tri lượng, tuần nghe phát hiện. Nếu có một cái loài động vật sinh ra thì cái thức quẩn đó nó tác dụng vào, nó làm cho cái loài động vật đó, tức là động vật thức cấp á, thì nó sinh ra cái bùa bò bay mái cửa cọ quậy như là thượng cầm hạ thú vân vân. Còn cái loại động vật cao cấp á, thì nó thành ra cái hiểu biết của một con người đấy. Cho nên vấn đề đó mà nếu mình học rồi mình phải tâm thiền cơ. Nghiệp duyên bèo hợp rồi nhân sinh ai cũng như thế, còn quốc thổ cờ chia vũ trụ đâu. Đây mình nói về quốc độ là đại vũ trụ đó, là gọi là đại gọi là đại thiên địa. Đại thiên địa gọi là quốc thổ, còn thân con người mình là tiểu thiên địa ha. Còn quốc độ là quốc thổ, đó là đại thiên địa. Vũ trụ là đại thiên địa, vũ trụ là đại ngũ âm. Còn thân mình là tiểu ngũ âm, thân mình là tiểu thiên địa. Quốc thổ cờ chia vũ trụ nào. Về cái quốc độ đó mà, cái đại ngũ âm đó, tức là vũ trụ bên ngoài, chúng ta thấy rất là rõ. Nó giống như cái bàn cờ, chúng ta sống trên trong cái vũ trụ này, chúng ta thấy nhìn cho kỹ nó như là chơi cờ vậy đó. Chia ra mỗi một nước vậy là một vùng đất là bao nhiêu triệu cái số vuông, Rồi thì chủng tộc này đi lấn chiếm đất đai của chủng tộc khác. Thì chủng tộc khác thì lấn chiếm đất đai của chủng tộc kia. Rồi lấn danh rồi nhổ cũng bốc rồi cấm qua cấm lại để vậy đó. Đó là một cái hình thức của cờ chia đó, thế giới kỳ phân. Nghiệp nhiên bình hợp. Thế sự kỳ phân. Xứ xứ hoàng lương mộng. Cái việc đời nhìn chung trong thế giới nó giống như bàn cờ chia cắt ra. Mà đã là bàn cờ mà chia cắt ra rồi thì là ai cũng thích chiếu tướng, cũng thích bắt tướng, cũng thích chiếu tướng, cũng thích ăn con. Xe thì ăn thẳng mà ngựa thì ăn cách con. Pháo thì ăn cách con, ngựa thì ăn xéo ha. Ngựa thì ăn theo chữ nhật, pháo thì ăn cách con, xe thì ăn thẳng, chốt thì ăn nhích từ chút. Nghĩa là chia ra bàn cờ rồi là cạnh tranh để mà vật nhau, để mà xích nhau, để mà bắt con nhau. Mình gọi là thế sự kỳ phân, xứ xứ hoàng lương mộng. Nhưng mà dành như vậy đó, chứ còn thật sự là không có cái gì thật hết. Nhà pháp giai không mà, dương sinh như quyển mà, làm sao có cái thật được. Cho nên nhiều khi mình về mình giành mình giật ra giành giật nhau là trong một hai tỉnh gì đó ha, mà mình giết chết nhau bao nhiêu triệu người, nhưng mà chẳng may rồi là núi lửa nó phục lên một cái thì cái vùng đất đó không có ở được. Rồi đất nó sụp một cái là mất luôn cả mấy cả tỉnh, cả bao nhiêu quận, cả tỉnh đóng chân, sụp đổ cái mất hết rồi. Đất sụp cái mất hết, núi lửa phục lên cũng chạy bỏ hết. Do vậy mà ta gọi là thế sự kỳ phân, xứ xứ hoàng lương mộng. Nó như giấc mộng kê vàng. Hoàng lương mộng là giấc mộng kê vàng. Cạnh tranh cho nhiều vậy chứ mà không có cái gì bảo đảm hết. Dân đừng nhiêu đất đó rồi, núi lửa nó phục lên ra là bỏ hết. Bỏ cái vùng đó mà chạy, thậm chí nếu mình chạy không kịp chết. Dân đừng tỉnh rồi cái tỉnh đó, nó động giống như cái đợt động như lần rồi cách đây đó. Nó nói kia vậy đó. Rồi là Indonesia bị nặng nhất, rồi Ấn Độ cũng có bị, rồi Thái Lan cũng có bị. Một vùng nhỏ nhỏ cạnh của Phi Châu cũng có bị. Nếu ngày nào nữa nó động nó bị lớn nữa thì sao? Do vậy mà cái nhìn qua cái nhãn quan của những người đạo Phật tử là thế sự kỳ phân, xứ xứ hoàng lương mộng. Nó không có thiệt gì hết. Phải tỉnh thức cái đó để mình đừng tạo ra những cái nghiệp bất thiện, mà nên tạo cái nghiệp thiện. Mà nếu mà nhân loại mà cùng tạo cái nghiệp thiện thì có thể là cái ác nghiệp nó mất đi thì nhân loại có thể hưởng hạnh phúc hòa bình chung được lắm mà. Nhưng mà đâu có được. Kỳ phân xứ xứ hoàng lương mộng, nó chia ra như cục như là cái bàn cờ rồi thì phải cạnh tranh. Mà cạnh tranh thì phải tiêu diệt, mà tiêu diệt thì tàn sát qua tàn sát lại, thì nó là, theo đạo Phật thì gọi đó là một cái nguyên nhân đau khổ tội lỗi mà gây thù kết hận lẫn nhau, rồi nó cứ làm hoài vậy đó. Vay trả trả vay. Nhưng mà cái này khó nói lắm. Mình bảo ai đó ngừng ta đâu có chịu. Bảo ai đó cũng phải làm lành hết ta đâu có chịu. Bảo ai đó cũng phải biết học đạo biết tu hành hết ta đâu có chịu. Do vậy cho nên là như tôi nói, những cái thơ thi của tôi làm chơi đây đó là để
mình moi, mình bóc, mình lấy những cái nguồn giáo lý nhỏ của đạo Phật ra để mình làm giống như là làm những cái bánh nhỏ vậy, để mình đãi những người đệ tử Phật hữu duyên. Chứ những người mà không có hữu duyên ấy, thì không à, ta không có nhà cậy gì cả. Cho nên Đức Phật hồi xưa cũng có nói là Phật mà ra đời như vậy đó, chứ mà có một phần ba số người là được nghe, được gặp Phật, rồi một phần ba số người có nghe tên, nghe danh hiệu Phật mà không hề được gặp, rồi có một phần ba số người hoàn toàn không nghe, không biết gì về Phật hết. Mà tại vì nó có thành phần, nó không có duyên đấy. Cũng như trên thế giới bây giờ có số người nghe biết cái danh hiệu Phật mà không thấy Phật nằm rồi. Có một số nghe biết Phật, còn có số người ta đâu có biết. Người ta có cái nhân duyên với cái đạo khác, cái đức tin khác, người ta không cần gặp Phật. Nó vậy đó. Cho nên là muốn không có được. Cho nên là đi theo đạo Phật là phải là những người có duyên. Có duyên nghe mới tiếp thu được, mới hiểu được. Mà đã có duyên rồi đó, đã gọi là mình là đệ tử Phật rồi đó, mà phải tu và phải được thiện hữu tri thức hướng dẫn mình, phải học tham thiền. Tham thiền thì mình mới hiểu sâu được.
Đấy, cho nên là người kia bằng nghĩa là nghiệp duyên bèo hợp, nhân sinh thế mà quốc thổ cờ chia vũ trụ đồng.
Trên thế giới giống như là nước cờ vậy đó. Giống như bàn cờ chia. Đó là nói chung thế giới. Còn nói chung trong một nước cũng vậy. Trong một nước là ví dụ như vậy, các nước nó nổi chiến ấy. Bên Philippines bây giờ nổi chiến, nó bệnh là 2-3 cái mặt trận gì đó nổi chiến. Rồi ở Sri Lanka cũng đang nổi chiến. Rồi nhiều nước ở bên phía châu bây giờ cũng nổi chiến tùm lum vậy đó. Thấy sự kỳ phân là vậy đó, là cuộc cờ mà.
Này. Rồi cái câu tiếp á ha, quốc thổ cờ chia vũ trụ đồng, thánh thoát âm thanh muôn một điệu, mỗi người mỗi cảnh mỗi hoài mong.
Cái này ngộ lắm nha.
Thánh thoát âm thanh buông một điều,
tức là tiếng chuông chùa. Và cái đề tài của cái bài này là tiếng chuông chùa. Âm thanh của tiếng chuông chùa là có một điều thôi. Âm thanh của tiếng chuông chùa có một điều thôi, là ta đóng có một điều vậy thôi. Vậy mà mỗi người mỗi vẻ mỗi hoài mong. Đây tôi thí dụ cho là các vị Phật tử nghe nhé. Cái buổi khuya cũng như buổi đầu hôm mà chùa đóng chuông đó, các vị ta nói cái gì không? Một điều chuông chùa vậy chứ mà nó, mỗi người mỗi vẻ mỗi hoài mong đấy. Cái tiếng chùa, tiếng chuông chùa thật thánh thoát. Thánh thoát âm thanh buông ra có một điệu là vậy mà mỗi người mỗi vẻ mỗi hoài mong. Tôi nói ví dụ, bây giờ tôi giả đò, tôi là ông điệu đóng chuông, các vị nghe đây nha. Tôi đánh chuông, tôi giọng cái u xong rồi cái tôi nói nguyện thứ chung sinh siêu pháp giới. Đánh chuông vậy đó.
thiết vi ô âm tất diệu ở dân dân trần thanh tịnh chứng viên thần nhất thiết chúng sanh thành chánh giác thế thì các vị nghe cái gì không? Đây tôi nói cho nghe nghe. Có nghĩa là nguyện thử chúng sanh siêu pháp giới. Tôi nguyện cho cái tiếng chuông này nó đi khắp, nó vượt trùng dương, nó đi khắp pháp giới. Khắp pháp giới có nghĩa là ngoài cái quả địa cầu này ra, nó còn đi tới cái thế giới của Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai, thế giới của Cực Lạc Di Đà, rồi nó đi tới chỗ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, các cái cảnh giới đó nó đều đi hết. Đây là cái ý của nghĩa của cái tiếng chuông, là đánh tiếng chuông để làm vậy, là để thức tỉnh vậy. Là trên là báo cáo với chư Phật mười phương, dưới là nhắc nhở cho những cái loài địa ngục và quỷ súc sinh trong các thế giới trong mười phương đều được nghe. Thiết vi ô ám tất gia dân, những cái người nào mà bị giam hãm ở trong cái ngục thiết vi tối tâm đa khổ đều được nghe. Mà thiết vi là cái gì? Như tôi vừa nói hồi nãy đó, thật sự không có cái địa ngục nào mà ai xây ra cái bức tường đó bằng xi măng cốt thép, không có. Vậy mà người ta là chết ở trong đó, người ta đau khổ trong đó mà người ta không ra được. Đó là bốn cái bức tường tử sắc tài khí đó. Tử sắc tài khí mà tôi nói này, người ta mê rượu, người ta mê rượu rồi người ta uống rượu rồi người ta say sưa rồi người ta mất hết trí tuệ, người ta làm tan vỡ cả hạnh phúc của gia đình, thậm chí nó còn tàn hại, nó làm lây lan ra cái xấu xa, cái tệ hại cho xã hội nữa. Ví dụ như là người ta chạy xe ngoài đường vậy đó, rồi anh uống rượu rồi anh say rồi anh đụng người ta, đụng anh chết anh đã đành rồi. Nhưng mà cái người ta chạy xe đàng hoàng kia mà người ta phải cho anh tiền để chôn cất anh đó, thì không phải là anh báo đời sao? Rồi còn vợ con anh ở nhà là không có người để mà hướng dẫn để làm ăn, rồi ai đâu mà dạy con, ai đâu mà giúp vợ. Đấy, ở thế này là cái rượu đó ghê gớm lắm, cái tai hại ghê gớm lắm, là nó làm cho mình là đang ở trong thiết vi đó. Rồi sắc dục cũng vậy, đam mê sắc dục là mình cũng ở trong cái bốn cái bức tường của thiết vi đó, ra không khỏi nha. Sắc dục chơi bời trị lạc bê tha, rồi của cải, đam mê của cải, đam mê sự nghiệp, đam mê của cải, đam mê sự nghiệp có khi là cũng có thể là vui cả cái tâm hồn thân tâm trí tuệ của mình vào trong đó hết, không có cái hưởng thụ được chúng nào hết. Có người làm ra rất nhiều tiền mà không có hưởng thụ, không có hạnh phúc, không có an lạc, chỉ tiền là tiền, sự nghiệp và sự nghiệp mà thôi, mà không có hạnh phúc an lành gì hết. Rồi bất chợt cái đùng ra một cái là bị đột quỵ hay gì đó, rồi rốt cuộc rồi là tiền cũng không, mà bạc cũng không, mà vợ cũng con cũng không, mà con cũng không, khi lên đường quỳnh tiền không hề gặp bạc, rồi rốt cuộc rồi là chết rồi là cũng ngửa hai bàn tay không. Thế mà nó nhốt con người ở trong đó nghe, nó là tiền của, là một bức tường thành đó, một cái dòng đai
xi măng cốt sắt đó, rồi khí, khí tức là khí khái, tức là chỉ cho những người mà thâm danh đấy. Có những người thâm danh mà quên mạng nè, biết bao nhiêu người ở trên thế giới bây giờ nó thông tin rất là phổ biến, mình nghe mình hiểu đó, bao nhiêu người đó tiền của ăn không hết, ăn cả đời cũng không hết nữa, mà tại vì mê, đam mê cái danh. Sự thật là đam mê danh để có lợi thêm, vì lợi thêm mà đam mê danh, và danh đó thì nó lại có quy quyền, có thế lực, và có quy quyền thế lực thì được thêm lợi. Vì vậy mà danh đó là một cái thứ mà nó làm cho người ta cũng không đếm xỉa thân mạng của mình, chết thôi chứ còn là không bỏ cái danh đó. Thế thì tử sắc tài khí là tứ đổ tường, đó là ngục thiết vi đó. Nhìn bằng cái nhãn quan của đạo Phật thì đó là thiết vi u ám, là những người đó ở trong cái thiết vi, cái dòng đai sắt bê tông cũng thế, nó không thấy có xây, không thấy xây, không thấy đúc, mà nó nhốt con người không ra khỏi được. Còn đằng nho học á thì họ nói rằng tử sắc tài khí tứ độ tường, đa thiểu hiền ngu tại nội siêu. Tử sắc tài khí là bốn cái bức tường cũng đúc bằng bê tông cốt sắt đó. À, nó là cái ngục đó. Và kẻ hiền người ngu gì đều ở trong bốn bức tường đó. Nhược thổ thế nhân siêu đắc xuất tiện thị thần tiên bất tử phương. Người nào mà nhảy ra khỏi được cái bốn cái bức tường tử sắc tài khí đó, ra khỏi cái dòng đai sắc đó, thì đó là thành tiên. À, cho nên thiết di quả ám tất gian danh, văn cần thanh tịnh chứng viên thông. Văn cần thanh tịnh chứng viên thông. Câu đó ta nói cái gì? Là cái người mà nghe cái tiếng chuông này nè, là mình phải khắc phục cái tâm của mình. Mình đừng để cho cái sắc trần, đừng để cho thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, nó để cho nó, đừng để cho nó lôi kéo mình, nó nhận diện mình đam mê nó, mình lưu luyến nó, mình ái mộ nó, mình chết gì đó, nó nhận diện mình, đừng để nó làm như vậy, thì người đó được gọi là văn trần thanh trần. Nó là lục trần đó, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, mà mình nghe nó không trần nữa, nghe sắc, thấy sắc mà không tương quan với sắc, không bị sắc nó nhận chìm mình. Nghe âm thanh không bị âm thanh nó lôi cuốn, nó làm lụy tâm hồn mình. Thanh nó không còn là thanh trần nữa, mà nó là thanh cảnh. Rồi ngửi hương, hương mà mình không bị nó lôi kéo, nó không làm cho mình đam mê, thì cái hương đó không còn là hương, không thành là hương trần nữa, mà nó là hương, nó là cảnh hương, hương cảnh. Thế thì là sáu cái món đó gọi là sáu cảnh, chứ nó không phải là sáu trần. Đó, tôi gọi là văn trần thanh tịnh, chứng viên thông. Chứng viên thông đây là ta nói cái nhĩ căn của mình nó có ba cái công dụng nha. Bởi vì đây là nói cái chuyện mà nghe tiếng chuông mà, cho nên là phải đánh mạnh vào cái tác dụng của nhĩ căn. Cái nhĩ căn tức là cái lỗ tai của chúng ta đấy, nó đặc biệt hơn là các cái khác. Con mắt là chỉ thấy phía trước mà không thấy phía sau. Lỗ mũi thì là cũng ngửi được để gần chứ không ngửi được để xa. Miệng cũng vậy, lưỡi cũng nếm được cái mặn lạc gì, phải đưa đụng nó mới nếm được, chứ còn để hở ra một ly thôi, một miên ly thôi, nó cũng không nếm được. Thân cũng vậy, thân mà biết lạnh nóng mềm cứng thì cũng phải đụng nó mới biết thôi, chứ không đụng nó cũng không biết. Còn ý thì nó tư duy, Nhưng mà là có những cái nó không bằng được nhĩ căn. Nhĩ căn nó có ba cái đức gọi là viên, thông và thường. Cho nên cái bài hô chuông đó, cái bài mà để kể chuông đó, người ta nhắc mọi người rằng phải để ý về cái nhĩ căn, để tu tập về cái nhĩ căn. Cái đức thông của nhĩ căn là thí như nhân tịnh cư thập phương câu kịch cổ thập thập xứ nhất thời dân thị tắc viên chân thật. Ví như người ngồi trong cái nhà mười phương đánh trống, cái lỗ tai nó nghe đủ mười phương, phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương trên, phương dưới đánh trống, là mình ngồi trong cái nhà kính vậy đó mà mình nghe thì vẫn nghe cái tiếng của mười phương. Đó là cái ưu việt gọi là đức viên là tròn trịa, tròn đầy, viên mãn, mười phương đánh trống nghe được hết. Đánh trống sau lưng cũng nghe, đánh trống trên đầu cũng nghe, đánh trống cái phía dưới chân mình, nếu mình ngồi trên cái nhà lầu ha, thì đánh ở dưới đất mình cũng nghe được. Rồi phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc gì là có tiếng trống mình nghe được, gọi là cái đức viên. Viên là tròn. Còn cái đức thông, đức thông của cái lỗ tai của nhĩ căn á, là cách đắc, cách viên tính âm hưởng, hà nhĩ câu khả văn, thì tắc thông chân thật. Cách bắt nó vẫn nghe được. Cách viên tính âm hưởng, cách dắt nó vẫn nghe được. Chứ dắt đường mà mình xây lên khỏi đầu rồi á, là bên đây với bên kia mình không có thấy được. Chỉ cần khỏi đầu thôi, đừng nói chi cao. Mình xây mà cao lên 20-30 thước thì còn biệt vua âm tính, không bao giờ có cái vụ mà thấy biết gì bên kia hết. Mà đây là xây tường lên cao 2-3 thước, 4-5 thước, 10 thước. Mà bên kia đánh trống, bên kia nói chuyện, mình đây nghe. Tiếng súng bắn xa là 10 cây số mà ở đây vẫn nghe được. Gọi là cách viên tính âm hưởng, hà nhĩ câu khả văn, xa gần cái lỗ tai đều nghe được hết. Còn đời nay là khoa học đó còn hiện đại nữa, dùng cái máy điện thoại di động á, truyền đạt ra cái tần số điện cao tần, nó chở cái âm thanh nó đi từ đây qua Mỹ, từ Mỹ qua Úc ha, là trong vòng coi như là hai người ngồi gần bên vậy đó. Nghĩa là không có cách chi nào hết, tự nói qua nó lại y như ngồi gần bên. Đó là cái nghe của lỗ tai, công dụng nó ghê lắm. Cách viên chúng ta vẫn hạ nhĩ câu khả văn, xa gần đều nghe được hết. Đó là cái đức thông của lỗ tai, của nhĩ căn. Rồi thanh vô ký vô hữu, thanh hữu diệt phi sanh, thị tắc thường chân thật. Có tiếng cái lỗ tai nghe này, đành đây là thí dụ đây nè, đây nè. Đó, có tiếng là gì là nghe đã đành rồi. Mà bây giờ đây là không có tiếng đấy. Không có tiếng các vị cũng có nghe đó chứ. Các vị thì tỉnh táo lại đi, nghe đi. Không có tiếng các vị cũng nghe. Nghe cái gì? Nghe tỉnh. Còn bây giờ có tiếng nè. Đấy là các vị nghe động. Nghe động tức là nghe có cái tiếng, cái đối tượng làm cho các vị nghe, đó là nghe động. Còn bây giờ là không tiếng nè, đó là nghe tỉnh nè. Rồi bây giờ nghe động phải không? Đây. Đây. Đây, bây giờ các vị nghe tỉnh rồi này nha, nghe tỉnh nha. Các vị hãy nghe đi. Vẫn nghe đó nha. Các vị vẫn nghe đó, chứ không phải không nghe đâu à, đừng có nói không nghe là thật cái nha. Chẳng qua là nghe động và nghe tỉnh.
không có động thì nó nghe tỉnh. Đó là cái đức thường của nhĩ căn. Cho nên là người ta học Quan Âm là ta tu cái đó đó, chứ không phải là lại Quan Âm. Trời Phật ơi, lại Quan Âm mà cái bằng mẹ Quan Âm, rồi lại Quan Âm để cầu nguyện để cúng thật lất thích lên mình được cái gì. Quan Âm là nhĩ căn viên thông đó. Cái mà tôi vừa nói là gọi là viên thông thường. Nó đúng là cái ba chữ. Viên là nghe tròn mười phương, nghe một lượt. Mười phương có tiếng đều nghe được hết một lần. Đó là cái đức viên của lỗ tai, của nhĩ căn. Rồi thông là cách vách. Cách vách mà nói chuyện vẫn nghe, tiếng khua vẫn nghe. Còn cách giao là núi, kể cách bằng núi, cách giao bằng tường rào là mà cách xa 50 cây số mà tiếng súng bắn vẫn nghe, kể cả cách giải núi vẫn nghe. Đó là thông, cái đức thông của nhĩ căn, của lỗ tai. Còn có tiếng thì là nghe, gọi là nghe động, mà không tiếng là vẫn gọi là nghe tỉnh. Ta thờ Quan Âm mà ta thờ cái đó. Phật ơi, chịu không nổi. Tôi nói nghe cái này là chịu không có nổi, mà thấy người Phật tử họ lại, mình chịu không nổi. Lại cái gì ở trong cái đức tượng đó. Rồi đem nhiên khánh nguyện tầm 7, tầm 3 vậy đó, rồi cúng, rồi lại, rồi mai ra bằng ăn trúc, thì ai đi buôn bán rồi cũng có lúc lời chứ. Lúc nào lời, lúc nó xuống giá thì phải chịu lỗ chứ. Lỗ rồi lúc nó lên giá thì nó bán lại lời chứ bị Quan Âm gì. Mà đi cầu nguyện vậy thì lỡ rồi, tình cờ đó là lúc đó gì làm ăn khác rồi, nói là mẹ Quan Âm phù hộ đó. Trời Phật ơi, chịu không còn nổi. Vậy là Quan Âm đi ăn hối lộ vậy đó hả? Cúng cho vậy cái cây vậy, cái về khấn giá vậy, cái về về cái là làm ăn khá à? Rồi con đau vậy đó. Thì trả cấp vậy đó, mà không lo trị thuốc, rồi lại mẹ Quan Âm độ được không? Rồi giờ là mấy cái nhà nuôi heo này, heo tai xanh bây giờ ở Việt Nam này quá trời quá đất này, tiêu diệt lần nữa cả bao nhiêu ngàn con cái này, ta là nghèo muốn chết đây nè, giờ mẹ Quan Âm đâu, sao không phù hộ giùm ta, để ta nghèo ta chết rồi ta vay ngân hàng cái nè. Rồi bây giờ nên là ta nuôi cá ba sa, ta nuôi cá tra, là cá dồ nè. Bây giờ mỗi một ngày là có thể bán mấy chục tấn, mà cả trăm tấn đó. Mà giờ cái là lái mua đồ ém giá là kia ta khổ muốn chết kìa cả. Mẹ Quan Âm đâu? Một mấy người đó không biết giá mẹ Quan Âm sao? Cho nên là tôi nói Phật tử để ý đi, các vị đừng có cái bằng là tự ti mặc cảm, rồi không có tiếp thu cái lẽ phải. Không có mẹ Quan Âm gì hết thảy. Lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái bấy năm cầu, khấn nguyện không được hên xui mãi, má ngọ thằng nào nhận lễ tao, má ngọ con nào nhận lễ tao, làm sao mà cầu nguyện được. Heo tai xanh bây giờ là ta phải diệt cả lần cả ngàn cả ngàn cả ngọn. Gà dịch gọi là H5N1, cầu mẹ Quan Âm đi. Chứ Phật Thích Ca thì không làm cái đó rồi. Phật Thích Ca thì không nghe ông chơi cái kiểu đó. Phật Thích Ca không có ăn hối lộ bao giờ. Rồi người ta cầu tới Địa Tạng nha, mai mốt tôi sẽ diễn ra về Địa Tạng cho Phật tử nghe. Địa Tạng hay lắm, Địa Tạng là thầy của hãng thầy của Phật Thích Ca. Vậy mà người ta bắt Địa Tạng ra đứng giữ mồ giữ mã trên nghĩa địa, vậy mà Phật tử bằng lòng mua cái lô đất ở dưới chân nghĩa địa là 50 triệu, trong khi đó cái lô đất cái chôn ở ngoài có 4 triệu à. Có 5 triệu là được cái mồ rồi, mà mua cái lô đất ở giữa dưới chân của Địa Tạng là phải 50 triệu mà nỡ bỏ tiền ra mua vậy. Mà
mà mình mua như vậy có nghĩa là mình phải bắt ông Địa Tạng phải đến giữ mồ mả của thân nhân mình. Trời Phật ơi, đệ tử Phật mà như vậy đó, vậy mà người ta làm được mới là số trời, số Phật là vậy. Chịu không có được. Cho nên nói cái này là người ta đau lắm, người ta nghe người ta đau lắm. Bởi vì nó lỡ mua rồi, lỡ mua cái lô đất thay vì 4 triệu giờ mua 40 triệu rồi. Cho nên là cái câu này nè, thánh thoát âm thanh buông một điệu, buông có một điệu âm thanh thôi là mà mỗi người mỗi vẻ mỗi mỗi hoài mong à. Nó còn cái này nữa nè nha, đây là tôi hô một bài kệ nữa, đây là mỗi người mỗi vẻ rồi nè, cái bài kệ này khác nè. Hồng chúng sơ câu bảo kệ cao ngâm thượng thông thiên đường hà triệt địa phú. Lấy cái chuông đó đấy, có nghĩa là tôi đóng cái tiếng chuông này đó. Hồng chung là chữ hồng, là cái chữ hồng là lớn, chữ chuông chữ chung là chuông, là cái chuông lớn. Hồng chung sơ khấu là tôi đóng cái chuông này là cái lần ban đầu tôi ngâm cái bài kệ. Cái bài kệ gì? Thượng thông thiên đường hà triệt địa phú À, thế thì là người ta nói rằng cái bài cái chuông là tôi đóng đây là tôi mong rằng ở trên là nó thấu tới thiên đường ha, ở trên là thấu tới thiên đường, còn ở dưới là nó xuống tới địa phủ. Đây tôi nói ví dụ đây ha, đây à, hồng chung sơ khấu bảo kệ cao đây nha. Thượng thông thiên đường hà triệt địa phú à, đúng chung là vậy đó. Hồ Minh giáo chủ cứu khổ bổng tôn, anh tức là đây là U Minh giáo chủ, đây là ông Địa Tạng này nha, cứu khổ bổng tôn nha. Cứu bạc minh đồ đại thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát kệ chuông trước khác, mà bài kệ chuông này lại khác. Đó, cho nên ở cái bài thơ này tôi gọi là mỗi người mỗi vẻ mỗi hoài mong là vậy đó. Thánh thoát âm thanh buông có một điệu thôi, một điệu đó là này, buông có một điệu thôi. Vậy mà mỗi người mỗi vẻ mỗi hoài mong. Đấy. Mà hoài mong ở đây đó. Tôi nghe nói Phật tử nghe nhé, cái ông Địa Tạng này ông có đưa ai được, thuận thông thiên đường hạ triệt địa phủ này ông Địa Tạng đâu có làm gì được, mà muốn thông thiên đường á, ta gọi là thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, địa ngục vô quan tự tánh hôn. Trên thiên đường mình lên tỉnh mà chơi mà sướng đó là do cái tâm của con người có giác ngộ, có giác ngộ chân lý, có nhận thức được chân lý. Cái nào thiện làm, cái nào ác bỏ, cái nào nguyên nhân để có giải thoát giác ngộ thì làm, cái nào nguyên nhân của là phan sinh siêu mạng, là nguyên nhân của khổ đau là bỏ à.
Thế thì do vậy, do cái tâm của mình ngộ được chân lý thì mình được an lành hạnh phúc, gọi ra là thượng thông thiên đường. Thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, thiên đường vui vẻ hạnh phúc an vui là do cái tâm của mình giác ngộ chân lý, mình không làm những điều ác. Đó là người giác ngộ chân lý. Vâng làm các điều lành, đó là người giác ngộ chân lý. Tâm mình thanh tịnh, đó là lời dạy của Phật. Thế thì người đó là có thiên đường đấy. Còn địa ngục vô quan tự tánh hôn, cái tâm của mình sống ở trong tham cực độ, sân cực độ, si cực độ, thế là mình ở trong đau khổ cùng cực, gọi là ở trong địa ngục. Chứ cũng chẳng có cái thằng nào mà nó đúc cái thành bằng bê tông sắt để nó nhốt ai cả. Có cái thằng nào ngu vậy? Cái thằng nào bỏ tiền ra để làm cái thằng vậy để nhốt người ta? Mà ai có quyền cái thằng đó để bắt người ta nhốt? Cho nên là mình phải học tha thiền là vậy đó. Cái gọi là địa ngục vô quan tự tánh không? Tự mình, tự cái tánh của mình, cái tâm tánh của mình mê muội, mình tạo ra những điều ác. Rồi nó sinh ra là cực tham, cực sân, cực si, là nguyên nhân của đau khổ, là mình bị đau khổ thôi. Gọi là tự tánh hôn, địa ngục vô quan tự tánh hôn. Chứ không phải là ai đó đem mình được đâu. Nhưng mà ta ước nguyện vậy đó, ta ước nguyện người nào mà nghe cái bài kệ này ha, là trên là thiên đường, ở dưới là hạn trí, là cũng nghe cái bài kệ này, mà hạn thiếu trí cũng nên nghe bài kệ này. Hãy nghe bài kệ này mà giác ngộ sáng suốt thì có thiên đường. Nghe bài kệ này mà không giác ngộ, không sáng suốt thì bị địa ngục. Để là như thế. Cho nên là cái bài thơ này là thánh thoát âm thanh buông một điệu, mỗi người mỗi cảnh mỗi hoài mong. Đây, thế thì cái bài thơ này hôm nay là tôi nói vậy là nói đơn à, chứ tôi nói nửa được nửa đó. Còn nhiều chuyện cần mới nhắc nhở các Phật tử xa gần, nhưng vấn đề là nghe không là còn chuyện khác. Người ta mà khi mà ta gặp được một ông thầy mà ta thích ông thầy đó, ta thương rồi á, thì là ông thầy đó nói là đúng rồi, nói cái gì cũng đúng rồi, nó bậy cũng đúng. Còn cái ông thầy mà ta không thương, ta không thân đó mà, thì nói trúng và cũng không nghe. Cái đó nó kỳ vậy đó. Cái đó cũng biết nói sao nữa, cái đó gọi là nhân duyên vậy đó vậy ha. Giờ thôi mình đối xử nhân duyên vậy cho rồi. Cha mà ta thương ông thầy đó rồi là nói bậy cũng nghe. Nói thật lắc mà ta hỏi đúng gì không? Cũng nói đúng. Hỏi ta hỏi phải gì không? Mình nghe mình cũng đọc phải. Mà thì thật là cái người mà khách quan thì cái câu nói đó, cái lời diễn giải đó không trúng. Vậy mà ta hỏi gì chứ phải gì không? Rồi mình cũng đồng ý, đúng nhau, mình cũng nói đúng. Cái đó là cái khó. Phật tử ráng làm sao đó để loại bỏ cái gọi là kiến thủ kiến, loại bỏ cái tình cảm riêng tư. Khi mà bị cái tình cảm riêng tư rồi thì nó mất đi cái trí tuệ sáng suốt. Giống như tục ngữ nó có câu là yêu ai yêu cả đường đi. Mình yêu người đó rồi, người đó đi cái dấu chân họ thấy cũng thích, rồi họ đi ngang đó rồi rồi mình cũng muốn đi lại con đường đó để mình nhớ đánh người đó, mình thương quá rồi, yêu ai yêu cả đường đi, còn ghét ai ghét cả tông chi họ. Tông chi họ hàng, cái người đó mình ghét rồi là nghe tới nói cái tên cũng ghét, là bà con của người đó cũng ghét luôn. Cái đó là có thiệt đấy. Cái tâm lý gọi là tâm lý chung, có cái nào mọi người Phật tử là phải vượt qua cái tâm lý đó thì người Phật tử tu hành mới tiến bộ, mới tiến bộ mới tốt được. Còn bằng không cái đó là không tốt đâu. Thế thì cái bài này coi như là cái bài tiến dùng chùa đó hả, hôm nay là coi như là ngừng đây được rồi đó. Xin chúc các Phật tử Bồ Đề Tâm kiên cố, cởi mở tâm hồn, nhận thức khách quan để tu tập thiền định. Mà có thiền định thì nó mới sanh ra trí tuệ thôi.
Xin chúc các vị một lần nữa phước huệ trang nghiêm Bồ Đề Kiên Cố. A Di Đà Phật.